Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 2 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Có tin cho rằng cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã ra lệnh sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Kết quả sơ khởi cho thấy ông Peña Nieto đắc cử tổng thống Mexico.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục phe đối lập Syria đoàn kết.
Iran thừa nhận biện pháp trừng phạt đã đến mức nghiêm trọng.
Công ty Apple trả 60 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tụng nhãn hiệu iPad.
Chúng tôi cũng có bài nói về tin Sydney thông qua sắc thuế về carbon. Mời quý vị đón nghe ngoài tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Chương và Nguyễn Trung phụ trách.
Kết quả ban đầu cho thấy cử tri Mexico đã quyết định đưa đảng từng chiếm lãnh chính trường nước này trở lại quyền lực qua sự kiện bầu cho ông Enrique Peña Nieto làm tổng thống kế tiếp. Tối qua, các giới chức bầu cử nói rằng ông Peña Nieto đã được 38% số phiếu vượt qua cựu thị trưởng Mexico City là ông Andrés Manuel López Obrador, người được 31% số phiếu. Ông López Obrador nói rằng ông chưa sẵn sàng công nhận thất bại. Đảng cách mạng thể chế của ông Peña Nieto đã cầm quyền tại Mexico 71 năm cho đến năm 2000, khi cử tri bầu chọn ứng cử viên Vicente Fox của Đảng Quốc gia Hành động gọi tắt là PNA làm tổng thống. Tổng thống sắp xuất nhiệm Felipe Calderón nói, người lên kế nhiệm vào năm 2006, nhưng nhiệm kỳ của ông đã gánh chịu tình trạng kinh tế trì trệ và nạn buôn lậu ma túy lan tràn. Ông Calderón đã triển khai quân đội để chống các băng đảng buôn lậu ma túy không lâu sau khi ông lên nắm quyền. Hơn 50.000 người đã chết trong các vụ bạo động ma túy kể từ đó. Ông Peña Nieto nói trong một phát biểu với những người ủng hộ ông rằng cử tri Mexico đã chọn lựa một sự thay đổi cho hướng đi, nhưng ông cam kết sẽ tiếp tục làm áp lực đối với các băng đảng ma túy.
Tin Iran, nước này thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ đã đến mức gay gắt nhất vào lúc Liên hiệp châu Âu bắt đầu cấm toàn diện nhập khẩu dầu của Iran. Trong những nhận định được loan tải trên truyền thông nhà nước Iran, Phó Tổng thống nước này nói rằng các cường quốc Tây phương đã áp dụng một cách không công bằng, điều mà ông mô tả là các biện pháp trừng phạt khe khắc nhất đối với Iran. Ông Rahimi kêu gọi dân chúng Iran giúp chính phủ chống lại tác động của các biện pháp đó. Các biện pháp của EU cấm nhập dầu của Iran đã có hiệu lực toàn diện hôm Chủ nhật, sau thời gian được thực thi từng bước từ đầu năm nay. Khối 27 quốc gia này cũng bắt đầu thi hành lệnh cấm các công ty Âu Châu bảo hiểm các chuyến tàu chở dầu của Iran đến các nước khác. Chính quyền của Tổng thống Obama hoan nghênh các biện pháp của EU được áp dụng nhiều ngày sau khi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các công ty làm ăn với Iran. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, nói rằng các biện pháp trừng phạt của EU là một cam kết quan trọng thêm nữa đối với chiến lược ngoại giao, buộc Iran phải chọn giữa sự cô lập hay đáp ứng nghĩa vụ quốc tế. Iran đã tinh chế uranium cho mục tiêu mà nước này gọi là chương trình năng lượng dân sự và nghiên cứu y học, bất chấp nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các cường quốc Tây phương ủng hộ cho các nghị quyết muốn Iran ngừng các hoạt động tinh chế uranium mà họ e ngại có thể được sử dụng để chế tạo võ khí hạt nhân. Ông Carney nói rằng Iran vẫn có cơ hội để theo đuổi các cuộc thương thảo quan trọng nhằm giải quyết vấn đề. Ông nói rằng cơ hội bắt đầu với các cuộc đàm phán cấp chuyên gia ở Istanbul vào thứ Ba. Iran và 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cộng với nước Đức đã không đạt được bất cứ bước đột phá nào trong 3 vòng thương thảo cấp cao diễn ra trước đây trong năm.
Nam Triều Tiên vừa khánh thành một thành phố mới mà chính phủ nước này hy vọng là sẽ giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc tại thủ đô và tạo ra sự phát triển cân đối hơn. Tại buổi lễ hôm nay, các giới chức đã đánh dấu khai trương thành phố Sejong, một đô thị mới, nằm cách thủ đô Seoul 120 km về phía nam, và đến năm 2014 sẽ tuyển dụng 10.000 công nhân viên chức chính phủ. Chính phủ dự trù sẽ chuyển 16 bộ và 20 cơ quan khác về Sejong trong vòng 2 năm tới, trong đó có văn phòng thủ tướng và vụ truyền thông chính phủ. Các nhà phê bình dự án được đề xuất lần đầu vào năm 2002 này đã nêu thắc mắc về hiệu năng của việc chia hoạt động của chính phủ ra ở hai thành phố như vậy. Dân số của Sejong hiện nay khoảng 120.000 người, và chính phủ dự tính đến năm 2020 sẽ tăng lên thành 300.000 người và rồi sẽ tăng lên nửa triệu người khi hoàn tất công tác xây dựng vào năm 2030. Để so sánh, Seoul hiện có 10 triệu cư dân trong một đất nước có dân số là 49 triệu người. Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun muốn xây dựng Sejong thành một thủ đô mới của Nam Triều Tiên, nhưng Tòa Bảo hiến của nước này đã phán quyết chống lại kế hoạch đó vào năm 2004. Tổng thống kế nhiệm Lee Myung-bak đã cố gắng, song không thành công trong việc thu nhỏ dự án và thay vào đó xây dựng Sejong thành một trung tâm khoa học và kỹ thuật.
Báo chí Nhật Bản loan tin cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã đưa ra các chỉ thị rõ ràng cho việc sản xuất hàng loạt vũ khí bằng uranium. Bắc Triều Tiên lập luận rằng họ tinh chế uranium chỉ nhằm mục đích duy nhất là sản xuất điện năng, theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA Steve Herman tại Seoul do Chu Uyên trình bày.
Hai tờ báo Mainichi Shimbun và Tokyo Shimbun đã đăng tải trích đoạn của những bài viết nhằm phơi bày việc nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã ra lệnh sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân dùng uranium có mức tinh chế cao làm nhiên liệu. Hai tờ báo Nhật vừa kể nói rằng lệnh đó được công bố trong một văn kiện nội bộ dài 19 trang, có thể đã được biên soạn hồi tháng 2 năm nay cho các giới chức cao cấp trong chính đảng duy nhất ở Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-un từ trần hồi tháng 12 năm ngoái, và người con thứ ba của ông là Kim Jong-un, hiện đang cai trị đất nước cô lập và nghèo khó này. Tại Seoul, khi được các phóng viên báo chí hỏi về phản ứng của chính phủ miền Nam, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Kim Hun-suk tuyên bố, ông Kim nói rằng việc chính phủ Nam Triều Tiên thảo luận về việc này không thích đáng, vì chưa có cách nào xác định ngay tính xác thực của tin này. Ông Kim cho biết, trên nguyên tắc, chính phủ miền Bắc có trách nhiệm xác minh bản báo cáo hoặc nói rằng văn kiện vừa kể là không có thật. Hiện Bắc Triều Tiên chưa có phản ứng gì về các tin vừa kể. Giáo sư Ryo Kinshe tại Đại học Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên ở Seoul nói rằng trong giai đoạn này thực sự không thể xác định được tính xác thực của văn kiện. Vị giáo sư này nói rằng cho dù có được kiểm chứng thì văn kiện này cũng không làm thay đổi lập trường của các nước khác đối với Bắc Triều Tiên, bởi vì họ đã biết Bình Nhưỡng vừa công khai vừa ngấm ngầm thể hiện ước muốn của mình về vũ khí hạt nhân. Từ lâu, Bắc Triều Tiên đã công bố chương trình tinh luyện uranium của họ chỉ nhằm mục đích duy nhất là sản xuất điện. Nhưng các báo Nhật Bản viện dẫn văn kiện vừa kể, loan tin cố lãnh tụ Kim rõ ràng đã ra lệnh cho các giới chức Bắc Triều Tiên dùng nhà máy tinh chế uranium cao cấp để sản xuất hàng loạt các bom hạt nhân. Giáo sư Ryu giải thích rằng cho dù dường như việc Bắc Triều Tiên sử dụng plutonium để chế tạo vũ khí hạt nhân đã bị đình chỉ, vẫn không biết được phạm vi chương trình vũ khí của họ. Giáo sư Ryu nói rằng lệnh chế tạo một số lượng lớn vũ khí hạt nhân, theo như tin đồn, không thể thực hiện được trong lúc này. Nhưng theo ông, Bắc Triều Tiên có khả năng gia tăng công cuộc sản xuất trong tương lai. Bắc Triều Tiên đã thừa nhận họ dùng plutonium chứ không phải dùng uranium chế tạo vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đã thực hiện hai vụ nổ dưới lòng đất trong các năm 2006 và 2009, mà họ tuyên bố là các cuộc thử nghiệm hạt nhân thành công. Giới phân tích đã từng suy đoán rằng Bắc Triều Tiên có thể sắp xúc tiến một cuộc thử nghiệm thứ ba có thể dùng uranium làm nhiên liệu.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Bắc Kinh phản ứng trước các cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Việt Nam. Trung Quốc kêu gọi Việt Nam hãy hành động có lợi cho mối quan hệ song phương, nền hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 2 tháng 7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân tại cuộc họp báo cùng ngày nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phản đối hành động của các nước gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Vẫn theo lời ông Lưu, Trung Quốc luôn coi trọng tình hữu nghị và sự hợp tác với Việt Nam và Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết thỏa đáng các tranh chấp theo đúng những gì lãnh đạo hai nước Việt Trung đã nhất trí. Lời kêu gọi của người phát ngôn Lưu Vị Dân được đưa ra một ngày sau khi diễn ra các cuộc tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc tại Việt Nam hôm 1 tháng 7. Hàng trăm người ở Hà Nội và Sài Gòn đã xuống đường để bày tỏ thái độ phản đối các hành động mới đây của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và ủng hộ luật biển Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Dù không bị trấn áp mạnh tay như các cuộc tuần hành tương tự hồi năm ngoái, nhưng nhiều người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc trước đây đã bị lực lượng an ninh sách nhiễu và ngăn cản không cho họ xuống đường lần này. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lên án việc chính quyền Việt Nam cản trở công dân tham gia các cuộc tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc là vi phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ rằng hành động của an ninh Việt Nam chống lại các cuộc tuần hành bài Trung Quốc một lần nữa chứng tỏ chính quyền Việt Nam luôn sách nhiễu bất kỳ hình thức phản kháng ôn hòa nào của công chúng, bất kể nguyên nhân hay vấn đề gì. Vẫn theo lời ông Phil Robertson, thật đáng mỉa mai là ngay cả hành động bày tỏ sự ủng hộ chính sách của nhà nước đối với Trung Quốc cũng bị công an gây áp lực, trong đó có việc hăm dọa và cấm cản các nhà hoạt động và thậm chí là bắt giữ tùy tiện như trường hợp của bà Bùi Minh Hằng hay blogger Huỳnh Thục Vi, hầu ngăn không cho họ đi tuần hành chống Trung Quốc. Human Rights Watch nói những hành vi này cho thấy Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền căn bản của công dân. Lời kêu gọi tuần hành phản đối Trung Quốc trước Tòa Đại sứ và lãnh sự quán của Bắc Kinh ở Hà Nội và Sài Gòn trong ngày 1 tháng 7 được lan truyền trên các trang mạng xã hội sau khi Trung Quốc loan báo thành lập thành phố Tam Sa quản lý cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và cho mời thầu thăm dò 9 lô dầu khí hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Hơn một chục cuộc tuần hành chống Trung Quốc hồi mùa hè năm ngoái ở Sài Gòn và Hà Nội đã bị an ninh trấn áp mạnh tay, khiến công luận bất bình.
Trung Quốc đưa tàu ra tuần tra Trường Sa. Trung Quốc cho 4 tàu tuần tiễu ra khu vực có tranh chấp ở Biển Đông giữa lúc các tranh cãi giành chủ quyền với Việt Nam đang leo thang. Các tàu tuần tra mà Tân Hoa Xã mô tả là tàu hải giám ngày 1 tháng 7 đã tới bãi đá ngầm Hoa Dương. Trên Biển Đông, sau khi xuất phát từ Tam Á, thành phố Duyên Hải nằm cực nam đảo Hải Nam Trung Quốc, ngày 26 tháng 6. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói đội tàu hải giám này có nhiệm vụ tuần tra trong phạm vi hơn 4.500 cây số tại khu vực. Trước đó, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh loan báo quân đội Trung Quốc đã thiết lập các cuộc tuần tra hải quân định kỳ tại Biển Đông để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là kiên định, không gì lay chuyển được. Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố cương quyết phản đối bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào trong lãnh hải của họ ở Biển Đông, sau khi Việt Nam loan báo tiến hành các cuộc tuần tiễu trên không ở quần đảo Trường Sa hồi giữa tháng 6.
cũng liên quan tới tranh chấp Biển Đông. Philippines muốn Mỹ đưa máy bay do thám hỗ trợ tại Biển Đông. Tin Reuters ngày 2 tháng 7 đánh đi từ Manila, trích thuật phát biểu của Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, cho biết Manila có thể yêu cầu Hoa Kỳ điều động các máy bay do thám tới Biển Đông để giúp Philippines giám sát vùng biển có tranh chấp, một hành động có thể làm bùng phát thêm căng thẳng với Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho Reuters, Tổng thống Philippines nói rằng Manila có thể yêu cầu Mỹ cung cấp các máy bay do thám B-3C Orion vì Philippines không có các máy bay có khả năng tương tự. Tháng rồi, Manila cho rút lui các chiếc tàu đụng độ với tàu Trung Quốc ở bãi cảng Scarborough vì thời tiết xấu, chấm dứt hai tháng đối đầu tại khu vực có tranh chấp mà Manila khẳng định hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, mấy ngàn người tại Sydney đã biểu tình phản đối một sắc thuế carbon mới bắt đầu có hiệu lực hôm qua. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Phil Mercer từ Sydney, chính phủ Australia nói rằng đây là một cải cách quan trọng về kinh tế và môi trường, trong khi giới chỉ trích nhấn mạnh rằng sắc thuế này sẽ có tác động gây tai hại lớn cho nền kinh tế. Mời quý vị nghe Minh Anh trình bày chi tiết.
Sự chống đối sắc thuế carbon đã kéo dài liên tục. Quyết định sẽ đòi hỏi khoảng 500 trong số các tác nhân gây ô nhiễm nhất của Australia phải đóng một khoản tiền là $23 cho mỗi tấn carbon dioxide thải ra. Những người biểu tình ở Sydney nói quyết định này sẽ làm tiêu hủy nền kinh tế Úc. Họ nhấn mạnh rằng chính tác động của con người vào khí hậu rất nhỏ và nhiệt độ ấm hơn nằm trong một chu kỳ tự nhiên. Những người biểu tình này nói sắc thuế carbon là vô lý.
It's wrong. It's ridiculous. Well, the rest of the world are all laughing at us as well. And look at China, the one that does the most of the.
Một phụ nữ nói rằng sắc thuế đó là sai trái và nực cười. Bà nói cả thế giới cũng chê cười Australia và Trung Quốc là nước gây ô nhiễm nhiều nhất cũng đang chê cười Australia và mua tất cả hàng hóa của Úc. Người đàn ông nói rằng khoa học thực nghiệm hoàn toàn trái ngược với mọi nhu cầu hành động chống lại carbon dioxide do người gây ra. Một người đàn ông khác thì nói hậu quả là một cuộc nổi dậy của quần chúng, một cuộc nổi dậy ôn hòa, dân chúng sẽ không chấp nhận. Phe đối lập bảo thủ của Australia cho hay họ sẽ hủy bỏ sắc thuế này nếu thắng cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng Thủ tướng Julia Gillard nói sắc thuế là một biện pháp cải cách quan trọng nhất về kinh tế và môi trường từ hơn một thập niên.
We believe in putting a price on carbon, in tackling climate change, in protecting our environment.
Chúng ta tin tưởng vào việc định ra một cái giá phải trả cho carbon, trong việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, trong việc củng cố nền kinh tế của chúng ta, trong tư cách một đảng lao động, một chính phủ lao động. Chúng ta đã không làm tất cả những việc này mà không có lý do. Chúng ta đã làm bởi vì chúng ta tin rằng điều đó là thiết yếu cho tương lai của Australia.
Mục đích của sắc thuế mới của Úc là khuyến khích những tác nhân gây ô nhiễm nặng đầu tư vào một kỹ thuật sạch hơn để có thể giảm thiểu sự lệ thuộc vào than đá. Chính phủ nói rằng sắc thuế carbon sẽ mở đầu cho một thời đại mới về năng lượng, có thể tái tạo, trong một quốc gia nằm trong số những nước gây nhiều khí thải có hiệu ứng nhà kính tệ hại nhất thế giới tính theo đầu người, mà các nhà bảo vệ môi trường cho rằng đang làm tăng nhiệt độ toàn cầu. sẽ có các kế hoạch bồi thường nhiều tỷ đô la để giảm thiểu tác động của sắc thuế Australia đánh vào các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy đa số các công ty Úc tin rằng giá cả đánh vào carbon sẽ giữ nguyên hiệu lực và nay mai sẽ trở thành một phần của thực tế làm ăn mới.
Lũ lụt do mưa mùa gây ra đã giết chết 79 người và khiến 2 triệu người thất tán tại miền đông Ấn Độ. Toàn bộ nhiều làng xã đã bị nước lũ quét sạch tại bang Assam khi nước sông Brahmaputra phá vỡ đê. Quân đội Ấn Độ đã được điều đến để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt. Trung tướng R.N. Nair nói với các phóng viên báo chí hôm nay rằng họ tiếp tục đưa đến những gói thực phẩm và nước uống và cấp cứu y tế đang được cung cấp tại khắp nơi ở Guwahati City. Máy bay trực thăng đang gấp rút thả các gói cứu trợ xuống cho các nạn nhân đang bị kẹt. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đáp máy bay đến thăm các khu vực lũ lụt hôm nay và nói rằng người dân ở Assam đang đối diện với một trong những trận lũ lụt tệ hại nhất trong thời gian gần đây. Giới hữu trách nói ít nhất 500.000 người đã tạm trú trong các trại cứu nạn. Các bác sĩ đã lập ra các trạm y tế di động để cứu chữa cho các nạn nhân lũ lụt và phòng chống các căn bệnh phát sinh trong môi trường nước. Các giới chức nói rằng phần lớn công viên quốc gia Kaziranga ở Assam, nơi nổi tiếng với loại tê giác một sừng, đã chìm ngập trong nước lũ và các con thú ở đây buộc phải tìm đến những vùng đất cao hơn. Bang Assam nổi tiếng với những đồi chè. Miền đông Ấn Độ bị lũ lụt trong lúc phần còn lại của nước này lại đang đối diện với lượng mưa ít hơn dự đoán của mùa mưa năm nay, tạo ra những lo ngại về sản lượng nông nghiệp của Ấn Độ.
Một tòa án Trung Quốc cho hay công ty Apple đã trả 60 triệu đô la cho một công ty ở thành phố Thâm Quyến ở miền nam nước này để giải quyết một cuộc tranh chấp về việc sử dụng nhãn hiệu iPad tại Trung Quốc. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, tòa án nói rằng Apple và Purview Technology đã đạt được thỏa thuận giải quyết vụ việc sau khi hai bên hòa giải. Thỏa thuận được thông báo sau một cuộc tranh chấp kéo dài tại tòa, cũng như nỗ lực của Purview nhằm ngăn chặn Apple bán máy tính bảng được nhiều người ưa chuộng iPad tại một số khu vực của Trung Quốc. iPad thống lĩnh thị trường máy tính bảng với 76% thị phần ở Trung Quốc. Chi nhánh tại Đài Loan của Purview đã đăng ký nhãn hiệu này hơn một thập kỷ trước cả khi Apple ra mắt iPad. Apple mua bản quyền sở hữu nhãn này từ Purview năm 2009, nhưng công ty này nói rằng Apple không đăng ký nhãn hiệu tại lục địa Trung Quốc.
Các giới chức ở miền nam Afghanistan cho hay hôm Chủ nhật một chiếc xe buýt đã cán phải một quả bom gài bên vệ đường, giết chết 5 hành khách, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Nhà chức trách nói có ít nhất 18 người bị thương trong vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm qua tại tỉnh Ghani. Chiếc xe buýt khởi hành từ thủ đô Kabul đã đi đến thành phố Kandahar ở miền nam. Một trong những người bị thương nói với hãng tin Reuters rằng ngay trước khi xảy ra vụ nổ, các binh sĩ NATO ở gần đó đã khuyến cáo tài xế chớ nên tiếp tục cuộc hành trình, nhưng ông này không nghe theo lời khuyến cáo đó. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm nay, nhưng các thiết bị nổ tự chế cài bên vệ đường là một chiến thuật thường xuyên được phe nổi dậy sử dụng. Theo Liên Hợp Quốc, các lực lượng chống chính phủ chịu trách nhiệm gây ra phần lớn thương vong nơi thường dân ở Afghanistan. Cũng trong ngày Chủ nhật hôm qua, một phần tử nổi dậy mặc đồng phục cảnh sát đã bắn chết 3 quân nhân của NATO tại miền nam Afghanistan. NATO đang điều tra vụ việc và chưa công bố danh tánh và quốc tịch của những người thiệt mạng.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu đã kêu gọi phe đối lập Syria duy trì tinh thần đoàn kết vì một mục tiêu chung là một quốc gia dân chủ và tự do. Ông cũng cảnh báo rằng một phe đối lập thiếu tổ chức và suy yếu sẽ chỉ mang lại lợi ích cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Phát biểu ngày hôm nay trước các thành viên đối lập đang tập hợp để tham gia một hội nghị tại Cairo do Liên đoàn Ả Rập chủ trì, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chính phủ Syria đang cố gắng một cách vô ích nhằm đảo ngược tiến trình lịch sử.
There will be a transition and change in Syria. It is inevitable and there will be a new administration.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sẽ có một sự thay đổi và chuyển tiếp ở Syria và rốt cuộc thì sẽ có một thể chế dân chủ mới và một tân chính quyền ở nước này. Ông cũng nói rằng chỉ có người dân Syria mới có quyền quyết định bất kỳ thỏa thuận nào về đất nước mình. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng vai trò của cộng đồng quốc tế là hỗ trợ quá trình chuyển tiếp do người Syria lãnh đạo. Ông cũng cho hay rằng nhóm những người bạn của Syria sẽ nhóm họp thứ sáu này tại Paris với sự tham dự của khoảng 100 quốc gia và các tổ chức. Hội nghị hôm nay diễn ra sau khi các nhóm đối lập Syria bác bỏ một kế hoạch chuyển tiếp chính trị được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.
Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển hối thúc các thành viên Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn cho một nỗ lực kiên quyết để quản lý hoạt động buôn bán vũ khí quy ước. Các đại biểu từ hơn 150 quốc gia đang có mặt tại New York ngày hôm nay để bắt đầu hội nghị kéo dài một tháng nhằm dự thảo một hiệp ước toàn cầu về buôn bán vũ khí. Trước khi hội nghị khai mạc, các ngoại trưởng Anh William Hague, Pháp Laurent Fabius và Đức Guido Westerwelle đã phổ biến một tuyên bố chung nói rằng việc buôn lậu vũ khí tạo ra một mối đe dọa ngày càng tăng đối với nhân loại. Các giới chức này nói rằng mỗi năm có hàng triệu người trên khắp thế giới phải gánh chịu những hậu quả của công cuộc mua bán vũ khí không được kiểm soát đúng đắn. Tuyên bố cũng được sự tán đồng của Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển kêu gọi hình thành một khung sườn toàn diện và vững chắc cho những chuẩn mực quốc tế chung để ngăn chặn việc buôn bán vũ khí hợp pháp rơi vào tay các mạng lưới buôn lậu. Các nhà ngoại giao này nói rằng quốc gia của họ là những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất tại châu Âu và họ nói điều đó có nghĩa là họ phải có một trách nhiệm đặc biệt để bảo đảm là những vũ khí đó không được sử dụng vào những mục đích làm tổn hại nhân loại hoặc vi phạm luật lệ quốc tế.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington, tin châu Phi. Các giới chức Kenya và Somalia cho biết 4 nhân viên cứu trợ nước ngoài bị bắt cóc khỏi một trại tị nạn ở Kenya và được đưa tới nước láng giềng Somalia hôm thứ Sáu đã được giải cứu và hiện an toàn. Các giới chức nói các nhân viên cứu trợ nước ngoài được giải cứu đêm qua tại Somalia sau một cuộc đọ súng ngắn. Hôm thứ Sáu, cảnh sát Kenya nói một người đã thiệt mạng khi những kẻ tấn công không rõ danh tính bắt cóc những người nước ngoài làm việc cho Hội đồng Người tị nạn Na Uy. Cảnh sát nói với đài VOA rằng những người bị bắt cóc gồm một người Na Uy, một người Colombia, một người Pakistan và một người Philippines, người thiệt mạng là công dân Kenya. Vụ bắt cóc xảy ra tại khu vực trại tị nạn rộng lớn Dadaab của Kenya, gần biên giới với Somalia. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công hôm thứ Sáu, nhưng giới hữu trách Kenya đã đổ lỗi cho nhóm chủ chiến Al-Shabaab gây ra các vụ bắt cóc trước đây tại Dadaab và các vùng khác gần biên giới. Kenya lấy lý do xảy ra các vụ bắt cóc để triển khai các lực lượng quân sự tới Somalia hồi tháng 10 năm ngoái để chống lại Al-Shabaab. Nhóm chủ chiến đã bác bỏ việc bắt cóc người tại Kenya.
Vẫn tại Kenya, cảnh sát nước này cho hay các tay súng tấn công vào hai nhà thờ trong thị trấn Garissa hôm Chủ nhật giết chết 17 người và làm bị thương ít nhất 40 người. Nhà chức trách cho biết các tên tấn công đã ném lựu đạn và nổ súng vào các giáo dân. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại một nhà thờ của giáo hội African Inland, nơi có ít nhất 10 người bị giết chết, trong đó có hai cảnh sát. Vụ thứ nhì xảy ra tại một nhà thờ công giáo. Chưa có cá nhân hay phe nhóm nào nhận đã thực hiện các vụ tấn công. Cảnh sát quy trách các vụ tấn công trước đây cho các cảm tình viên của nhóm Hồi giáo chủ chiến Al-Shabaab ở Somalia. Tòa Bạch Ốc cực lực lên án các vụ tấn công hôm Chủ nhật và gửi đến gia đình các nạn nhân lời chia buồn sâu sắc nhất và nói rằng các thủ phạm không tôn trọng sinh mạng và phẩm cách con người và phải bị đưa ra trước công lý. Thị trấn Garissa nằm cách biên giới Somalia khoảng 140 km về hướng Tây và cách khu trại tị nạn lớn Dadaab, nơi có gần 500.000 người tị nạn Somalia.
Cử tri tại Senegal hôm qua đã đi bầu cử để bầu chọn tân quốc hội. Tổng thống tân cử cần được đa số ủng hộ để thông qua nghị trình lập pháp của ông, trong đó có vấn đề tạo công ăn việc làm và cắt giảm giá lương thực. Trong khi đó, thì hôm qua các phần tử nổi dậy Hồi giáo ở miền Nam Mali đã bác bỏ những lời kêu gọi của quốc tế yêu cầu họ ngưng phá hủy các đền thờ cổ ở thành phố Timbuktu. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Twitter, or Facebook page. Find out more by visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.